Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 155. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài liên hệ trong công việc. Phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 5 đến câu 9, để cùng theo dõi và cùng học. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng, bất luận tôi mọi hai tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó. Vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.
Trong loạt bài mà chúng ta đang học, đời sống kết quả, chúng ta đang suy nghĩ về khía cạnh của đời sống Cơ Đốc nhân, phục vụ Chúa, làm sáng danh Chúa, tôn thờ Chúa trong công ăn việc làm của mình, trong nghề nghiệp của mình, trong chức vụ mà Chúa giao phó, trong việc làm mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta để làm theo từ trước khi sáng thế, khi Chúa chọn và cứu chúng ta trong ân điển kỳ diệu của Ngài. Hôm nay chúng ta bắt đầu một bài học mới, chú ý đến một khía cạnh đặc thù trong đời sống làm việc của chúng ta, đó là khía cạnh của sự liên hệ trong công việc, liên hệ giữa chủ và tớ, liên hệ giữa người quản lý và người làm công, giữa chủ nhân và nhân viên. Tất cả được đặt để trên căn bản của đức tin, trên căn bản của sự liên hệ của mỗi chúng ta đối với Chúa và trên căn bản phục vụ hữu hiệu sứ điệp phúc âm. Chúng ta sẽ chú tâm đến phần Kinh Thánh đặt căn bản cho bài học này trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 5 đến câu số 9. Và để quen thuộc với sự suy nghĩ của sứ đồ Phao-lô là tác giả và thấy được rõ ràng định ý của ông trong những điều mà ông đang trình bày, chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh ngắn ngủi này nhiều lần trong nhiều bản dịch khác nhau. Trước hết, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 5 đến câu số 9 theo bản truyền thống. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt mà làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay từ chủ, mỗi người sẽ đều nhận lãnh của Chúa tùy theo việc mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vì ai hết. Bản dịch mới 2000. Hỡi những người tôi tớ, hãy vâng lời chủ mình ở thế gian với thái độ kính sợ run rẩy và lòng chân thật như vâng phục Chúa cứu thế. Không phải chỉ vâng phục trước mặt chủ, làm việc chỉ để lấy lòng người mà thôi, nhưng hãy như người tôi tớ của Chúa cứu thế, hết lòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy phục vụ với thiện chí như phục vụ Chúa chứ không phải cho người ta. Vì anh chị em biết rằng, bất luận tôi tớ hay tự chủ, hay ai làm việc tốt đẹp đều sẽ được Chúa tưởng thưởng. Hỡi các người làm chủ, anh chị em cũng hãy đối xử với tôi tớ như thế, đừng đe dọa, vì biết rằng họ và anh chị em có cùng một chủ ở trên trời, Ngài không thiên vị ai cả. Ephesos đoạn 6 câu 5 đến câu số 9 theo bản nhuận chánh. Hỡi cả làm đầy tớ, hãy sợ sệt, run rẩy, lấy lòng thành thật mà vâng phục cả làm chủ mình theo phần xác, như đối với Đấng Christ, chẳng phải theo lối hầu việc trước mắt như kẻ cầu đạp lòng người ta, nhưng như đầy tớ của Đấng Christ hết lòng làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời, sẵn sàng làm việc như làm cho Chúa, chẳng như làm cho người ta, vì biết rằng hễ việc lãnh lại nơi Chúa, hoặc tôi mọi hay tự chủ cũng vậy. Hỡi người làm chủ, hãy đãi chúng cùng một thể ấy, đừng ngăm dọa họ, vì biết rằng chủ của họ và của anh em vẫn ở trên trời, Ngài chẳng tây vị ai hết. Bản phổ thông. Kẻ tôi mọi hãy vâng phục chủ mình trên đất, tỏ lòng kính sợ trong sự chân thật như vâng phục Chúa cứu thế. Không những vâng phục khi chủ có mặt để làm vừa làm người ấy, nhưng với tấm lòng chân thành, anh chị em phải làm theo điều Thượng Đế muốn, như nô lệ của Chúa cứu thế. Hãy sốt sắng phục vụ như phục vụ Chúa chứ không phải phục vụ loài người. Nên nhớ rằng Chúa là đấng ban thưởng tương xứng cho mọi người làm điều thiện, dù là nô lệ hay tự do. Cũng vậy, kẻ làm chủ phải đối xử tử tế với những người nô lệ của mình, đừng đe dọa họ, nên nhớ rằng cả họ lẫn anh chị em đều có chung một chủ trên trời, Ngài đối xử với mọi người như nhau. Ephesos đoạn 6 câu 5 đến câu 9 theo bản hiện đại. Tôi tớ phải vâng lời chủ, thành thật kính sợ vâng phục chủ như vâng phục Chúa cứu thế. Không phải chỉ lo làm vừa lòng chủ khi có mặt, nhưng luôn luôn cố gắng phục vụ chủ như phục vụ Chúa cứu thế, hết lòng làm theo ý muốn Thượng Đế. Phải tận tâm phục vụ như tôi tớ của Chúa, chứ không phải của người ta. Nên nhớ Chúa sẽ tưởng thưởng cho mọi người tùy theo việc tốt lành họ làm, vô luận tớ hay chủ. Người chủ cũng phải đối xử với tôi tớ cách ngay thẳng, chính đáng như thế, không được dọa nạt. Nên nhớ anh em với họ đều có chung một chủ ở trên trời là Chúa cứu thế, và Ngài chẳng thiên vị ai. Bạn hiểu đến. Hỡi những người nô lệ hãy run sợ, lấy lòng thành thật vâng phục người chủ trần gian như vâng phục đấng cơ đốc, không phải chỉ vâng phục trước mặt như những kẻ muốn được lòng người, nhưng như những nô lệ của đấng cơ đốc, hết lòng thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy phục vụ với nhiệt tâm như phục vụ Chúa chứ không phải phục vụ người ta, vì biết rằng bất luận nô lệ hay tự do, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng từ nơi Chúa tùy việc tốt mình đã làm. Hỡi người làm chủ, hãy đối xử với các nô lệ của mình cùng một cách ấy, đừng đe dọa họ, vì biết rằng cả họ lẫn anh em đều có cùng một chủ ở trên trời, và Ngài không thiên vị ai hết. Khi chúng ta suy nghĩ về công ăn việc làm nghề nghiệp, nói chung là việc làm hàng ngày, thì có một câu hỏi mà chúng ta muốn đặt ra, đó là trong chúng ta có bao nhiêu người thấy vui thỏa với công việc mình đang làm, mỗi sáng thức dậy, nhanh nhanh mau chóng, để có thể đến sớm với công việc mình đang làm vì mình rất thích thú. Rất vui vẻ, rất thỏa lòng trong công việc, tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời, tìm thấy mục đích của cuộc sống, tìm thấy ơn Chúa trong công việc mình đang làm và xem việc làm của mình như của lễ dâng lên cho Chúa trong sự thờ phượng. Hay là rất dễ dàng cho chúng ta trở thành bất mãn với những hoàn cảnh trong đời sống, thường là đối với công việc làm của mình. Là cơ đốc nhân sống thường xuyên trong sự hiện diện của Chúa, luôn luôn sống trước mặt Chúa bởi đức tin. Làm thế nào để chúng ta có thể phát huy được một sự xác tín rằng chúng ta đang sống ngay ở trung tâm của những việc làm, là những việc lành mà chúng ta được cứu để thi hành trong ơn của Chúa, là việc mà Chúa đã sắm sẵn trước để cho chúng ta làm theo. Là những người đặt để niềm tin nơi Đấng Christ, mỗi chúng ta đều là môn đệ của Chúa, dâng trọn đời sống của chúng ta để sống cho Chúa, thi hành công việc của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Thì tất cả những động lực ở bên trong, thái độ ở bên trong, sự thỏa lòng ở bên trong đều ra từ một xác tín rằng chúng ta là những đầy tớ của Đức Jesus Christ và Ngài là Chúa trên tất cả mọi sự của đời sống chúng ta. Chúa là đấng tể trị hoàn toàn trên mọi hoàn cảnh của đời sống chúng ta, ngay trên tất cả công việc chúng ta làm, đặc biệt trên công việc chúng ta làm. Vì thế chúng ta cần kết hợp mọi công việc làm của chúng ta và tất cả mọi mối liên hệ của mình vào trong sự kêu gọi chung của một đời sống phục vụ Đấng Christ và vương quốc của Chúa. Chúng ta được cứu trong ân điển, được kêu gọi, được sai phái trong ân điển Chúa, và chúng ta phục vụ Chúa bằng quyền năng ân điển của Ngài. Thì tất cả mọi phương diện của đời sống chúng ta, mọi khía cạnh của đời sống chúng ta, tự chung là sống cho sự vinh hiển của Chúa, sống phục vụ mục đích của Chúa. Cho nên, chắc chắn, công việc làm của chúng ta phải được thực hiện trong ý muốn của Chúa và cho mục đích đời đời của Ngài. Và vì thế khi chúng ta đề cập đến vấn đề liên hệ trong công việc giữa người làm chủ với người làm công, giữa nhân viên và giám đốc, giữa người sai việc và người làm công việc, thì tất cả mọi sự liên hệ này đều được chi phối và được thẩm định bởi liên hệ mà chúng ta có với Đức Chúa Jesus Christ. Và tất cả mục đích mà chúng ta thi hành qua công việc của mình làm, sự thỏa lòng mà chúng ta có được trong công việc làm của mình, đều được đặt trọng tâm trên mục đích của Chúa và sự thỏa lòng chúng ta có trong Chúa khi thi hành mọi công việc Chúa đặt để trong đời sống của mình. Chúng ta bắt đầu với lời sứ đồ Phaolô viết trong câu số 5 của phần Kinh Thánh chúng ta đang học. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Đây là lời Chúa dạy qua sứ đồ Phaolô về thái độ cần phải có trong khi chúng ta làm công việc của mình, trong sự liên hệ của công việc với những người làm chủ chúng ta. Lời Chúa chỉ ra cho chúng ta thế nào là một sự liên hệ đẹp lòng Chúa khi chúng ta đứng vào trong cương vị của người làm công, làm việc cho người đã mướn mình, người làm chủ mình trong công việc này. Đây là một vấn đề mà chúng ta cần thiết có được sự hướng dẫn của lời Chúa, vì trong liên hệ này thường xuyên có những sự xung khắc xảy ra. Và chúng ta có thể bắt đầu với một sự nhận định rằng những vấn đề xảy ra trong liên hệ của công việc làm là bông trái, là kết quả của tội tự kỷ và tội tham lam. Nếu cả hai bên đều muốn thêm cho mình và đặt để mình làm trọng tâm, thì chắc chắn sự liên hệ trong việc làm sẽ gãy đổ, sẽ có khó khăn. Người làm công thì muốn ít công việc hơn, ngắn giờ hơn, được trả tiền cao hơn, với ít áp lực hơn, nhưng nhiều quyền lợi hơn. Nghĩa là tất cả những gì đều hơn cho mình. Và người làm chủ cũng vậy, muốn thêm kết quả sản xuất từ những người làm công, muốn lời lãi được tăng thêm, muốn có thêm sự tự do, muốn có thêm thời gian riêng cho mình. Và khi cả hai bên đều suy nghĩ về chính mình và muốn thêm cho mình, thì chắc chắn sự xung khắc sẽ xảy ra. Và đó ra căn nguyên từ tội tự kỷ và tội tham lam. Và trong khi đó thì khách hàng đòi hỏi giá rẻ hơn, phẩm lượng cao hơn, thực hành nhanh chóng hơn. Và trong một môi trường nhiều áp lực của sự tự kỷ, của sự tham lam thì chắc chắn có vấn đề. Và đây là môi trường của công việc làm mà mọi người đi làm đều thường xuyên phải đối đầu, phải đối diện. Sứ đồ Phaolô hiểu rằng con dân Chúa thường xuyên phải đối đầu, đối diện với vấn đề này. Vì thế ông đưa ra nguyên tắc của lời Kinh Thánh. Đó là với tín đồ Đấng Christ, với môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta giải quyết vấn đề khác hơn, trên căn bản khác hơn so sánh với những người làm việc trong thế gian. Dưới ánh sáng của lẽ thật Kinh Thánh, chúng ta được biết rằng tất cả mọi vấn đề trong đời sống chỉ thực sự được giải quyết, thực sự được thay đổi là khi được giải quyết, được thay đổi trong sự liên hệ với chính Chúa Giêsu và trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Vấn đề cá nhân trong sự liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời trong cương vị của một tội nhân đối diện với Đấng toàn thánh toàn thiện thì chỉ có thể được giải quyết trên căn bản của đức tin nơi Đức Chúa Giêsu và sự ban cho qua ân điển của Ngài trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Những vấn đề trong hôn nhân, trong liên hệ vợ chồng, những vấn đề trong liên hệ gia đình giữa cha mẹ con cái với cha mẹ thì cũng vậy, chỉ có thể được thay đổi, chỉ có thể được giải quyết trong sự liên hệ với chính Chúa Giêsu qua đức tin nơi sự ban cho của ân điển Chúa qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Thì với vấn đề mà chúng ta đang đối diện trong sự liên hệ của công việc làm là sự bày tỏ kết quả và bông trái của tội lỗi, tự kỷ và tham lam thì cũng chỉ có thể được giải quyết bởi đức tin nơi Chúa Thế Giêsu qua sự ban cho dư dật của ân điển Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Và đây là căn bản mà sứ đồ Phaolô đang thiết lập trong phần Kinh Thánh chúng ta đang học. Đó là sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa Giêsu và thái độ sống bởi đức tin dưới lời của Chúa là nền tảng cho tất cả mọi sự liên hệ khác, ngay cả sự liên hệ trong công việc làm. Trước hết chúng ta đi qua đơn vị tư tưởng chính yếu mà sứ đồ Phaolô thiết lập trong phần Kinh Thánh này. Đầu tiên là khi ông đề cập đến cương vị của người làm tôi tớ. Câu số 5. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Ông nói tiếp tục trong câu số 6. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay từ chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết của phần Kinh Thánh này, nhưng trước hết chúng ta muốn thiết lập những đơn vị tư tưởng chính mà sứ đồ Phaolô đang trình bày ở đây. Điểm chính yếu thứ nhất đó là trong công việc làm của chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta đang làm việc cho Chúa. Trong công việc làm, chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang làm công việc cho Chúa. Hỡi các làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy làm thật thà mà vâng phục cả làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Đây là công việc về phần xác, trong sự liên hệ với người chủ về phần xác. Đơn giản như là công việc xin nhai hàng ngày. Đây không phải là những công việc trực tiếp liên hệ đến nhà thờ, như chúng ta đã nói, là công ăn việc làm, là nghề nghiệp sinh sống. Thì sự hiểu biết chính yếu và nguyên tắc chính yếu cần được thiết lập, đó là chúng ta làm việc cho Chúa, chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta phục vụ Chúa trong những công việc bình thường như vậy. Hỡi cái làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà và vâng phục cả làm chủ mình trong phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết giải thích rằng lấy lòng run sợ là như thế nào và lấy lòng thật thà là ra sao, và vấn đề vâng phục cả làm chủ mình là vâng phục như thế nào. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ nhấn mạnh rằng đây là vấn đề vâng phục Đấng Christ. Nhận thức rằng trong công việc làm của mỗi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta làm việc cho Chúa, chúng ta nối kết với Chúa trong khía cạnh thiêng liêng, trong công việc về phần xác mà mình được giao phó để thi hành. Đơn vị tư tưởng chính thứ hai, đó là trong lòng chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang làm theo ý muốn Chúa. Trong lòng chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang làm theo ý muốn Chúa. Cuối câu 5 và câu 6, vâng phục cả làm chủ mình theo phần xác như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đạp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ở đây nói về vấn đề nội bộ bên trong, vấn đề của tâm lòng, không phải chỉ là cách cư xử bên ngoài để được lòng người ta, nhưng là sự nhận biết sâu xa rằng chúng ta đang làm theo ý muốn của Chúa trong công việc làm mà mình được giao phó, với người chủ mà mình được kêu gọi để vâng phục. Sư đồ Phaolô nhấn mạnh vấn đề ở bên trong, lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, không phải chỉ làm trước mặt người ta mà thôi, tìm cách làm đạp lòng người ta, nhưng sống với giá trị là tôi tớ của Đấng Christ và trong sự liên hệ với Chúa trong đáy lòng, xác định rằng mình muốn làm theo ý muốn Chúa, cho nên sự vâng phục là sự vâng phục Chúa và sự vâng phục làm theo ý muốn Chúa. Đơn vị tư tưởng chính thứ ba, đó là trong công sức của chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang làm công việc tốt lành đời đời của Chúa. Trong công sức của chúng ta thi hành công việc, nhận thức rằng chúng ta đang làm công việc tốt lành đời đời của Chúa. Câu số 7, hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Nghĩa là khi chúng ta bỏ công sức ra trong công việc làm, không phải chỉ là công việc của phần xác, cho chuyện của xác thịt mà thôi, không phải chỉ cho nhu cầu vật chất mà thôi, nhưng trong tất cả những công việc chúng ta làm đều có vấn đề tâm linh, đều nối kết với mục đích đời đời của Chúa, vì Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta những công việc làm này để chúng ta làm theo. Cho nên luôn luôn có khía cạnh nối kết với giá trị đời đời của Chúa, với mục đích đời đời trong Chúa. Và thêm đơn vị tư tưởng chính thứ tư, đó là trong vị trí chúng ta được đặt để trong công việc, thì chúng ta nhận thức rằng đây là phương tiện Chúa sử dụng cho mục đích của Chúa. Trong vị trí cương vị của chúng ta trong công việc, chúng ta nhận thức rằng đây là phương tiện Chúa dùng cho mục đích của Chúa. Vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh từ Chúa tùy việc lành mình đã làm. Bất luận tôi mọi hay tự chủ, bất luận đứng vào trong cương vị nào trong công việc làm, là người làm công hay là người làm chủ, là người sai việc hay là người giúp việc làm việc, thì tất cả mỗi một người trong chúng ta đều sẽ đứng trước mặt Chúa để được Chúa định giá về công việc mình đã làm và đã thành đạt mục đích của Chúa cho đời sống của mình ra sao. Như vậy về phương diện của kẻ làm tôi tớ, của kẻ làm công, Sư đồ Phaolô đưa ra 4 điểm chính. Thứ nhất là trong công việc làm của chúng ta nhận thức rằng chúng ta làm việc cho Chúa, nhận thức rằng chúng ta làm việc cho Chúa. Thứ hai, trong tâm lòng của chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang làm theo ý muốn Chúa, nhận thức rằng mình làm theo ý muốn của Chúa. Và thứ ba, trong công sức của chúng ta làm thì chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang làm công việc tốt lành đời đời của Chúa. Công sức của chúng ta được đổ ra để làm công việc tốt lành đời đời của Chúa. Và thứ tư, trong vị trí cương vị Chúa đặt để, chúng ta nhận thức rằng đây là phương tiện Chúa dùng cho mục đích của Ngài. Chỗ đứng của chúng ta trong công việc, vị trí của chúng ta trong công việc là phương tiện Chúa sử dụng để thành đạt mục đích của Chúa trong đời sống chúng ta, qua công việc làm của đời sống chúng ta. Như vậy, tóm tắt những điểm này, chúng ta có thể thiết lập một nguyên tắc như sau. Đó là công việc làm của chúng ta là nơi chúng ta phục vụ Đấng Christ, phục vụ ý muốn của Ngài, phục vụ chương trình của Ngài, phục vụ mục đích của Ngài. Công việc làm của chúng ta là nơi chúng ta phục vụ Đấng Christ, ý muốn của Chúa, chương trình của Chúa, mục đích của Ngài. Như vậy chúng ta hiểu rằng dầu công việc là công việc về phần xác và làm công việc với trong sự liên hệ với những người về phần xác có thể là những người không tin Chúa, thì với chúng ta là những người tin Chúa, những người sống bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, cho mục đích của Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài, thì tất cả những việc chúng ta làm đều là công việc của Chúa. Công việc làm của chúng ta là nơi mà chúng ta phục vụ Đấng Christ, thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời, dự phần trong chương trình của Chúa và được Chúa sử dụng cho mục đích của Ngài. Chúng ta vừa xem qua ý tưởng chính mà Sứ đồ Phaolô muốn nói với những người làm tôi tớ, những người làm công trong công việc. Bây giờ Sứ đồ Phaolô đặt vấn đề với những người làm chủ. Câu số 9: Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi với kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vì ai hết. Chúng ta một lần nữa muốn đi qua cái khái niệm tổng quát của ý tưởng mà Sứ đồ Phaolô đang muốn nói. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết bài học để thiết lập nguyên tắc của lẽ đạo, nối kết với những áp dụng cho đời sống thực tế của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta muốn lưu ý đến một vài điều mà Sứ đồ Phaolô nói ở đây. Thứ nhất là những người làm chủ phải đối đãi với tôi tớ mình đồng một thể ấy. Đồng một thể ấy có nghĩa là đồng một cái nguyên tắc mà ông đã thiết lập cho những người đứng trong cương vị tôi tớ ở phần vừa thiết lập xong. Đó là công việc làm của chúng ta là nơi chúng ta phục vụ Đấng Christ, phục vụ ý muốn của Chúa, phục vụ chương trình của Ngài và làm trọn mục đích của Chúa. Thì có hai đơn vị ý tưởng chính mà Sứ đồ Phaolô đang nói với người làm chủ. Đó là trong địa vị của người làm chủ, chúng ta dùng thẩm quyền của chúng ta để phục vụ điều tốt. Trong địa vị của chúng ta, phải dùng thẩm quyền của chúng ta để phục vụ điều tốt. Và thứ hai, trong chức năng của chúng ta, phải nhận thức rằng chúng ta phải trả lời với một Đức Chúa Trời không thiên vị. Trong chức năng làm chủ của chúng ta, phải nhận thức rằng chúng ta phải trả lời với một Đức Chúa Trời không thiên vị. Đừng lấy quyền của mình để ngăm dọa những người làm công cho mình, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết. Như vậy, nguyên tắc chính yếu áp dụng cho người làm chủ đó là địa vị Chúa ban cho trong công việc làm là để phục vụ người khác trong sự chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Địa vị làm chủ mà Chúa ban cho là để phục vụ người khác trong sự chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Như vậy, sau khi chúng ta đã phân định ý tưởng chính của Sứ đồ Phaolô trong phần Kinh Thánh này, nói về công việc và sự liên hệ của chúng ta trong công việc với nhau, đặc biệt trong sự liên hệ giữa người chủ với người tớ, giữa người làm giám đốc và người làm công, thì bây giờ chúng ta có thể thu gọn cách tổng quát về những nguyên tắc hướng dẫn công việc làm của chúng ta trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Thứ nhất, chúng ta hiểu rằng công việc làm của chúng ta là trong sự phục vụ của Đức Chúa Trời. Và nguyên tắc đầu tiên đó là công việc làm của chúng ta là nơi chúng ta phục vụ Đấng Christ, ý muốn của Ngài, chương trình của Ngài, mục đích của Ngài. Và trong công việc làm của chúng ta nhận thức rằng chúng ta làm việc cho Chúa. Trong tâm lòng của chúng ta nhận thức rằng chúng ta làm việc theo ý Chúa, làm theo ý muốn của Chúa. Trong công sức của chúng ta khi thi hành công việc thì chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang làm công việc tốt lành đời đời của Chúa. Và trong vị trí nơi Chúa đặt để, chúng ta nhận thức rằng đây là phương tiện để chúng ta sống cho mục đích của Chúa. Nguyên tắc thứ hai, địa vị của chúng ta là để phục vụ người khác trong sự chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Địa vị của chúng ta là để phục vụ người khác trong sự chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Và chúng ta hiểu rằng, trong địa vị của chúng ta dùng thẩm quyền Chúa ban cho để phục vụ điều tốt. Trong địa vị của chúng ta dùng thẩm quyền Chúa ban cho để phục vụ điều tốt. Và thứ hai, trong chức năng của chúng ta là người làm chủ, chúng ta nhận thức rằng chúng ta phải trả lời với một Đức Chúa Trời không thiên vị ai hết. Chúng ta có trách nhiệm trả lời với một Đức Chúa Trời không thiên vị ai hết. Như vậy, theo nguyên tắc của Kinh Thánh, đo lường, chủ động và hướng dẫn sự làm việc của chúng ta ngay trong công việc về phần xác, thì không phân biệt rằng công việc là công việc phần xác hay là về phần tâm linh, nhưng tất cả là công việc làm để phục vụ Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, thực hiện chương trình của Ngài và sống cho mục đích của Chúa. Và mỗi người chúng ta, chỗ nào Chúa đặt để, trong cương vị của kẻ làm tôi tớ hay trong cương vị của người làm chủ, thì tất cả đều là phương tiện cho mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống của mỗi chúng ta. Và tất cả mỗi người chúng ta đều nhận trách nhiệm trước mặt Chúa với ý thức rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa tùy công việc lành mình đã làm. Nghĩa là tùy theo làm việc trong đức tin, làm việc cho Chúa, làm theo ý muốn Chúa, làm công việc tốt lành đời đời của Chúa, cho mục đích của Ngài.
khi con ưu tư buồn lòng dạy con lối đi, khi hân hoan dương chân tan dạy con lối đi, nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào dạy con đi trao.
Mỗi bước trong đời con xin theo dấu chân Ngài, lần theo ý Chúa chọn đời con bước đi, bước theo chân Ngài lòng con luôn vững bền, bao nhiêu đớn đau trong đời chính dâng lên Chúa.
Giữa bao khổ đau xin nương cánh tay
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.